Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Life Cycle Completed, bản mở rộng do Eric H. Erickson và John M. Erickson thực hiện, là một tác phẩm tâm lý học phát triển cô đọng, tổng kết lý thuyết nổi tiếng của Erickson về các giai đoạn tâm lý xã hội. Cuốn sách không chỉ điểm lại mô hình 8 giai đoạn, từ thời thơ ấu đến tuổi già, mà còn tập trung vào câu hỏi thường bị bỏ ngỏ. Con người phát triển ra sao khi đã bước vào tuổi rất cao? Erickson xem đời người như một tiến trình, trong đó mỗi thời kỳ đặt ra một mâu thuẫn chủ đạo và cách ứng phó với mâu thuẫn ấy góp phần hình thành sức mạnh của cái tôi. Phần bổ sung quan trọng của John M. Erickson đề xuất giai đoạn thứ 9 dựa trên trải nghiệm của những người ở tuổi 80, 90 và hơn thế. Vì vậy, đây vừa là bản khái lược lý thuyết, vừa là suy tư về sự suy giảm, tính phụ thuộc, phẩm giá và cách đối diện cái chết. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 8 giai đoạn tâm lý xã hội được trình bày như một chuỗi xung đột kéo dài suốt đời. Nền tảng của The Life Cycle Completed là quan điểm cho rằng sự phát triển không dừng lại khi một người trưởng thành về thể chất hoặc bước vào đời sống nghề nghiệp. Erickson mô tả 8 giai đoạn tâm lý xã hội, mỗi giai đoạn gắn với một sự căng thẳng giữa hai khuynh hướng đối lập. Chẳng hạn, thời thơ ấu liên quan đến tin cậy và bất tín, tuổi thiếu niên xoay quanh căn tính và sự mơ hồ về vai trò, còn tuổi trưởng thành muộn đặt trọng tâm vào tính toàn vẹn của cái tôi và sự tuyệt vọng. Các cặp đối cực này không phải nhãn dán để chẩn đoán con người. Chúng là những nhiệm vụ phát triển được đặt trong quan hệ giữa nhu cầu nội tâm và bối cảnh gia đình, cộng đồng, văn hóa. Điểm quan trọng là Erickson không xem một giai đoạn được giải quyết xong thì sẽ biến mất vĩnh viễn. Một người có thể xây dựng niềm tin cơ bản từ sớm, nhưng vẫn phải tái lập niềm tin khi gặp mất mát, bệnh tật hoặc thay đổi lớn ở tuổi già. Ngược lại, những khó khăn ban đầu cũng không hoàn toàn khóa chặt tương lai. Cách nhìn này giúp mô hình tránh trở thành một sơ đồ cứng nhắc. Nó nhấn mạnh rằng đời sống tâm lý là quá trình thương lượng liên tục, trong đó các xung đột cũ có thể trở lại dưới hình thức mới. Cuốn sách vì thế đặt phát triển cá nhân trong toàn bộ vòng đời, thay vì chỉ tập trung vào trẻ em hay người trẻ. Thứ hai, khái niệm cái tôi gắn với xã hội, lịch sử và chu kỳ giữa các thế hệ. Erickson mở rộng truyền thống phân tâm học bằng cách chuyển trọng tâm từ các xung năng nội tâm sang sự tương tác giữa cái tôi và thế giới xã hội. Trong cách tiếp cận này, con người không phát triển trong cô lập. Gia đình, trường học, công việc, nghi lễ văn hóa và kỳ vọng của cộng đồng đều tạo nên điều kiện để mỗi khủng hoảng phát triển được trải nghiệm và giải quyết. Vì thế, căn tính không chỉ là cảm giác riêng tư về việc mình là ai, nó còn là cảm giác có vị trí, có sự liên tục và được thừa nhận trong một trật tự xã hội rộng hơn. Cuốn sách cũng làm rõ ý tưởng về chu kỳ các thế hệ. Người trưởng thành không chỉ giải quyết các vấn đề của riêng mình, mà còn truyền lại sự chăm sóc, chuẩn mực và cơ hội cho lớp trẻ. Đây là logic phía sau giai đoạn sinh thành đối lập với đình trệ. Sinh thành không nên hiểu hẹp là có con. Nó bao gồm việc nuôi dạy, hướng dẫn, lao động có trách nhiệm và góp phần duy trì những thiết chế để thế hệ sau có thể phát triển. Khi xã hội coi người già chỉ là đối tượng cần chăm sóc hoặc coi người trẻ chỉ là nguồn lực phải cạnh tranh, mối liên hệ qua các thế hệ bị suy yếu. Lập luận của Erickson, vì vậy, có ý nghĩa xã hội rõ rệt, sự trưởng thành là năng lực tham gia vào một chuỗi kế thừa, chứ không chỉ là thành tựu độc lập của cá nhân. Thứ ba, tính toàn vẹn của cái tôi ở tuổi già không đồng nghĩa với sự hài lòng đơn giản về quá khứ ở giai đoạn thứ 8. Erickson đặt con người trước sự đối diện giữa tính toàn vẹn của cái tôi và tuyệt vọng. Tính toàn vẹn không có nghĩa là xem cuộc đời mình hoàn hảo, không hối tiếc hay phủ nhận những tổn thương đã xảy ra. Đó là khả năng nhìn lại đời mình như một chỉnh thể có giới hạn, chấp nhận rằng các lựa chọn đã được đưa ra trong những điều kiện cụ thể và nhận ra sự gắn bó của mình với chuỗi đời người rộng lớn hơn. Sự chấp nhận này tạo điều kiện cho một thái độ bình tĩnh hơn trước thực tế hữu hạn của thời gian và cái chết. Đối cực của nó, tuyệt vọng, xuất hiện khi người ta cảm thấy thời gian còn lại quá ít để sửa chữa điều cốt yếu, trong khi quá khứ bị nhìn như một tập hợp thất bại không thể dung hòa. Erickson không biến đây thành phán xét đạo đức đối với người già. Ông cho thấy tuyệt vọng có thể là một phản ứng trước những mất mát thực tế như sức khỏe suy giảm, người thân qua đời, vai trò xã hội thu hẹp hoặc cảm giác không còn được cần đến. Chính vì vậy, tính toàn vẹn cần được hiểu là một công việc diễn giải, không phải phần thưởng tự động của tuổi tác. Nó đòi hỏi khả năng kết nối ký ức, giới hạn và trách nhiệm đã sống thành một ý nghĩa có thể chấp nhận. Đức tính Erickson gắn với kết quả này là sự khôn ngoan, một sự sáng suốt không tách rời khỏi ý thức về tính mong manh của đời người. Thứ tư, Giai đoạn thứ 9 của Johan Eriksson xem sự suy giảm ở tuổi rất cao là một thách thức phát triển riêng, đóng góp đặc biệt của bản mở rộng nằm ở chương Johan Eriksson viết về giai đoạn thứ 9. Bà lập luận rằng tuổi rất cao không đơn thuần là phần kéo dài của giai đoạn tính toàn vẹn đối lập với tuyệt vọng. Khi một người bước sang tuổi 80 hoặc 90, sự suy yếu của cơ thể giảm khả năng tự chủ, phụ thuộc vào người khác và mất dần các vai trò quen thuộc có thể làm đảo lộn những thành tựu tâm lý từng đạt được. Một người từng tự tin có thể đối diện bất an. Người từng chủ động chăm sóc người khác có thể phải nhận chăm sóc. Người từng duy trì được sự gắn bó có thể chịu cảnh cô đơn hoặc mất mát liên tiếp. Vì thế, giai đoạn thứ 9 không được trình bày như một bậc thang lạc quan, nơi mọi khó khăn trước đó tự nhiên được vượt qua. Nó nhấn mạnh sự trở lại của các đối cực từ 8 giai đoạn đầu, nhưng trong điều kiện sức lực và quyền kiểm soát đã giảm. Johan Eriksson gắn giai đoạn này với tính siêu việt và đức tính đức tin. Ở đây, đức tin không nhất thiết chỉ mang nghĩa tôn giáo. Nó là khả năng giữ một sự tin cậy sâu hơn vào ý nghĩa, vào liên hệ với người khác, hoặc vào việc vẫn có thể sống có phẩm giá dù không còn làm chủ như trước. Khái niệm này đặc biệt đáng chú ý vì nó thừa nhận thẳng thắn tính dễ tổn thương của tuổi rất cao thay vì lãng mạn hóa quá trình lão hóa. Cuối cùng, cuốn sách đặt việc chăm sóc tuổi già thành trách nhiệm của cả cá nhân lẫn xã hội, The Life Cycle Completed, không xem lão hóa là vấn đề thuần túy riêng tư. Chỉ cần mỗi người tự điều chỉnh thái độ là đủ. Khung tâm lý xã hội của Eriksson hàm ý rằng cách một xã hội tổ chức gia đình, chăm sóc sức khỏe, quan hệ cộng đồng và vai trò cho người cao tuổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng họ duy trì phẩm giá và ý nghĩa. Nếu tuổi già bị đồng nhất với sự vô dụng, người cao tuổi dễ bị tước mất cơ hội đóng góp, được lắng nghe và duy trì các mối quan hệ có tính hai chiều. Ngược lại, một môi trường thừa nhận sự phụ thuộc mà không hạ thấp giá trị con người sẽ hỗ trợ tốt hơn cho quá trình đối diện mất mát. Lập luận này cũng điều chỉnh cách hiểu thông thường về độc lập. Ở nhiều giai đoạn, năng lực tự chủ là quan trọng. Nhưng ở tuổi rất cao, việc phải nhờ cậy không nên tự động bị coi là thất bại cá nhân. Con người vốn luôn tồn tại trong mạng lưới phụ thuộc lẫn nhau, chỉ là điều đó trở nên dễ thấy hơn khi sức khỏe giảm sút. Cuốn sách gợi ra nhu cầu nhìn chăm sóc như một quan hệ đạo đức và liên thế hệ, thay vì một gánh nặng vô hình với người làm công tác y tế, xã hội, giáo dục hoặc chăm sóc gia đình. Cách nhìn này hữu ích vì nó chuyển câu hỏi từ việc làm sao kéo dài tính độc lập bằng mọi giá, sang việc làm sao bảo vệ sự tham gia, sự tôn trọng và ý nghĩa trong những điều kiện thay đổi. Kết luận, The Life Cycle Completed phù hợp với người học tâm lý học, giáo dục, công tác xã hội, lão khoa và các ngành chăm sóc, cũng như những ai đang muốn có một khung tư duy nghiêm túc về căn tính, các thế hệ và tuổi già. Đây không phải sách hướng dẫn thực hành theo kiểu đưa ra bài tập hoặc công thức xử lý cảm xúc. Giá trị của nó nằm ở một hệ ngôn ngữ giúp người đọc nhận diện các nhiệm vụ phát triển lặp lại trong đời sống, từ niềm tin, tự chủ và căn tính đến chăm sóc thế hệ sau, sự khôn ngoan và sự đối diện giới hạn cuối đời. Điểm khác biệt lớn so với nhiều sách phổ thông về phát triển con người là tác phẩm không dừng ở tuổi trưởng thành, cũng không mô tả lão hóa như thời kỳ suy giảm thuần túy. Eriksson đặt tuổi già trong tính liên tục của toàn bộ vòng đời, còn Johan Eriksson đi xa hơn khi chỉ ra rằng tuổi rất cao có những điều kiện tâm lý riêng, nơi các năng lực từng đạt được có thể trở nên mong manh. Nhờ vậy, cuốn sách vừa có chiều sâu lý thuyết, vừa tạo ra một cách nhìn nhân bản hơn về sự phụ thuộc và chăm sóc. Độc giả không nên tiếp nhận mô hình các giai đoạn như một thước đo cứng để chấm điểm đời người. Hữu ích hơn, hãy xem nó như bản đồ để suy nghĩ về các xung đột bền bỉ, về quan hệ giữa cá nhân với xã hội và về khả năng giữ gìn phẩm giá khi quyền kiểm soát dần giảm đi. Nếu bạn muốn ủng hộ Erik H. Eriksson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!